Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Một lần nữa, hôm nay chúng ta được vinh dự trở lại với sách Khải Huyền với bài số 256. Tiếp tục bài học trong phần kết luận của sách Khải Huyền với đề tài Maranatha, Lạy Chúa xin mau đến, và hôm nay chúng ta đến phần số 10. Nếu sách Khải Huyền đã đem lại cho chúng ta những bài học và lẽ thật vô giá vượt ra ngoài tất cả sự hiểu biết của chúng ta, thì phần kết luận của quyển sách màu nhiệm này cũng xúc tích, sâu nhiệm và xoáy động không kém. Để có thể đi ngay vào bài học ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3 và đoạn 22 từ câu 6 tới câu 21. Và xin chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh làm thầy dạy dỗ, dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Đức Chúa Trời và thêm ơn sức để chúng ta có thể thực hành những điều đã học trong ân điển Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học Maranatha phần 10. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Trong phần kết luận sách Khải Huyền mà chúng ta đang học, Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên rao những lời xác quyết cuối cùng để xác minh cách chắc chắn tuyệt đối về nguồn cội của sự mặc khải, phương tiện của sự mặc khải, đối tượng của sự mặc khải và thẩm quyền của sự mặc khải. Trong câu số 16, Chúa tuyên bố, ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Chúa là tác giả của mọi sự mặc khải và Chúa cũng là đối tượng của sự mặc khải. Ta là Giê-xu. Toàn cả sách Khải Huyền là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chủ đề của cả Kinh Thánh là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chính Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cho các tôi tớ ngài những điều kiếp phải xảy ra. Các thiên sứ của Chúa được sử dụng để làm chứng, để bày tỏ lẽ thật, để chỉ dạy sứ đồ dân ghi lại những lời mặc khải từ nơi ngôi Đức Chúa Trời. Bây giờ được giao thác cho các tôi tớ Chúa, con dân Chúa, dân sự Chúa trong hội thánh. Cho nên hội thánh có trách nhiệm phải rao truyền lời đã được mặc khải trong Kinh Thánh để đem vinh hiển về cho chính Cứu Chúa Giêsu là chồi và hậu tự của David là sao mai sáng chói. Cho nên thẩm quyền của sự mặc khải đến từ nơi Chúa là đấng đời đời, đấng có từ trước hết cho đến vô cùng, cho nên Chúa là chồi và hậu tự của David. Cũng đến từ nơi Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Trời toàn vẹn và cũng là con người toàn vẹn. Cho nên chỉ có một mình Chúa là chồi của David, là đấng tạo thành David, là nguồn sự sống của David, đồng thời Chúa cũng là hậu tự của David vì đã xuống thế làm người, sanh ra trong dòng dõi vua David và sẽ theo chương trình và lời hứa của Đức Chúa Trời cai trị trên ngôi David đời đời cho đến đời đời. Và dựa trên lẽ thật của sự mặc khải đã được ban cho trên lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Trời đời đời và là con người toàn vẹn, rồi đấng sẽ đến mau chóng đem phần thưởng theo với Ngài để thưởng cho những người thuộc về Chúa và cũng đem sự phán xét đời đời để tuôn đổ trên tất cả thế gian chống nghịch. Và trong lãi đạo cấp kiếp của ngày Chúa tái lâm và cũng ở thời điểm cuối cùng khi sự mặc khải sẽ được đóng lại và không có lãi thật mới nào được ban cho, thì Đức Thánh Linh trong sự thương xót diệu kỳ của ba ngôi Đức Chúa Trời tuyên rao lời mời gọi cuối cùng từ ngôi thánh. Câu số 17: Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Đây là sự kêu gọi cuối cùng từ nơi Đức Chúa Trời. Đây là lời mời cuối rốt từ nơi Chúa. Sứ đồ Giăng ghi lại lời mời cuối cùng này nhấn mạnh trên chữ hãy đến. Chữ hãy đến đầu tiên là lời mời hướng về đối tượng là Chúa Cứu Thế Giêsu. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Lời mời gọi thứ hai hướng về con người, ban cho những tội nhân đang cần quay trở lại với Chúa. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Chúng ta chú ý đến lời kêu gọi đầu tiên. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Đây là phần mà Đức Thánh Linh cùng hội thánh hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu và mời gọi đón mừng ngày Chúa tái lâm. Điều khá rõ ràng để hiểu đó là vợ mới chính là hội thánh. Trong sách Khải Huyền, vợ mới đã được xác định rõ ràng chính là hội thánh. Đoạn 19 từ câu 6 trở đi. Đoạn tôi là nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng, Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời, chúng ta là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng, tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Hội thánh là nàng dâu của chiên con, là vợ Ngài đã sửa soạn, đã được phiếu trắng trong huyết chiên con và được mặc áo sáng tinh sạch bằng công việc công bình của Chúa mà Ngài đã ban cho để bao trùm phủ lấp hội thánh với chính sự công nghĩa của Ngài. Và tiệc cưới của chiên con đã được cử hành trên thiên đàng, là sự liên hệ đời đời bây giờ được thiết lập giữa Chúa và con dân Chúa, hội thánh Chúa, dân sự Chúa mà Ngài đã đổ huyết hy sinh để mua chuộc. Cho nên phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con, phước thay cho những người dự phần trong tiệc cưới, nghĩa là phước thay cho những người ở trong tiệc cưới, là phần của tiệc cưới, là cô dâu, là vợ mới của chiên con. Vì thế chúng ta hiểu rõ ràng rằng hội thánh là vợ mới của chiên con và bây giờ cùng đứng chung với Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba của ba ngôi Đức Chúa Trời, cùng nói lên lời mời gọi đón chờ, hãy đến. Đối tượng của sự mời gọi đón chờ này là ai? Chúng ta trở lại với câu 7. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Chúa Cứu Thế Giêsu tuyên bố rằng Chúa sẽ đến cách mau chóng cấp kiếp và sẽ gặp gỡ những kẻ thuộc về Ngài, tức là hội thánh, với phần thưởng trong ân điển mà Chúa sẽ ban cho để thiết lập khả năng cho hội thánh nói chung và mỗi người tín đồ nói riêng để có thể tận hưởng Chúa và phục vụ Ngài đời đời trong sự liên hệ vinh hiển với Chúa nơi thiên đàng. Và để đáp ứng với lời tuyên bố đó, Thánh Linh cùng vợ mới là hội thánh cùng hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu để đón chờ, xin hãy đến, hãy đến. Và trong câu số 20, Chúa Cứu Thế Giêsu xác định trở lại về sự đến nhanh chóng của Ngài, đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng phải ta đến mau chóng. Thì hội thánh Chúa, tức là vợ mới của Chúa, qua lời sứ đồ Giăng đáp ứng một lần nữa bằng sự gọi mời. Amen, lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Cho nên Đức Thánh Linh đang giúp đỡ hội thánh, trang bị hội thánh và xoáy động lòng của hội thánh trong sự chờ đợi, mong mỏi hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu và xin Ngài mau đến. Và ở đây chúng ta thấy nguyên tắc động cơ của sự chờ đợi Chúa tái lâm, mong mỏi Chúa tái lâm, sẵn sàng gặp Chúa tái lâm trong lòng của hội thánh, trong lòng của con dân Chúa đến từ công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng ngự trong lòng của mỗi cá nhân của con dân Chúa làm công việc đời đời của Ngài để biến đổi thứ tự ưu tiên, hoài bão, mục đích của đời sống người tin Chúa hướng trọn về Chúa Cứu Thế Giêsu, vui mừng đón chờ Ngài trở lại. Sứ đồ Phaolô đã nói về công việc nhiệm màu này của Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13-14. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa, đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Đức Thánh Linh chính là của cầm về cơ nghiệp của người thánh đồ. Chúa là đấng bảo đảm cho người được cứu, sống trong đức tin cho đến khi nhận được cơ nghiệp đời đời trên thiên đàng. Sự có mặt của Đức Thánh Linh trong đời sống, trong tấm lòng, bảo đảm rằng đời sống đó, tấm lòng đó sẽ xu hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu và sự tái lâm của Ngài. Vì Chúa là của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài, cho đến thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm, đó là lúc Ngài chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được. Đó là lúc hội thánh được hiệp nhất với Chúa Cứu Thế Giêsu như vợ mới được hiệp nhất với chồng mình để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Cho nên dấu hiệu của một người có Đức Thánh Linh trong lòng là sự thay đổi trong lòng người đó càng ngày càng xu hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu và sự tái lâm của Ngài. Càng ngày thứ tự ưu tiên trong tấm lòng, hoài bão trong con tim, mục đích của đời sống sẽ hướng về ngày vinh hiển của Chúa, ngày thân thể được biến hóa để có thể tương giao với Chúa đời đời trong nước Chúa. Trong Roma đoạn 8 câu 15 trở đi, sứ đồ Phaolô viết tiếp về công việc của Đức Thánh Linh biến đổi trong lòng một người thuộc về Đức Chúa Trời. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu lên rằng A-ba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày tỏ ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Ai là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh thì than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, nghĩa là khắc khoải trông chờ ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Đó là ngày cứu chuộc thân thể của chúng ta vậy. Đây là ngày mà Kinh Thánh gọi là sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Và đây là ngày không có chi so sánh được, vì tất cả sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Cho nên Hội Thánh Chúa, người tin Chúa, luôn luôn hướng về Chúa Cứu Thế Giêsu và thưa rằng, lạy Chúa xin hãy đến, hãy đến. Và đây là công việc diệu kỳ của Ba Ngôi Đức Chúa Trời qua Thánh Linh. Và Thánh Linh Chúa thay đổi, xui khiến, xoáy động tấm lòng của Hội Thánh Chúa để chờ đợi Chúa như vợ mới chờ đợi chồng mình. Vì thế sứ đồ Giăng ghi lại, Thánh Linh và vợ mới cùng nói rằng, hãy đến. Chúng ta có thể nghe được tấm lòng của Đức Thánh Linh trong lời mời gọi này. Vì công việc của Đức Thánh Linh là đem con người đối diện với lẽ thật mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu, hoặc đến sự cứu rỗi, hay đến sự phán xét. Chúa Cứu Thế Giêsu đã nói về công việc của Đức Thánh Linh trong Giăng đoạn 16 câu 8 trở đi rằng, khi Ngài đến, khi Đức Thánh Linh đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét, về tội lỗi vì họ không tin ta, nghĩa là Chúa Cứu Thế Giêsu, vì sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Và trong câu 14, ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy đều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Trong toàn lịch sử đen tối của con người chống nghịch, Đức Thánh Linh làm công việc cáo trách thế gian về tội lỗi, và tội lỗi chính yếu hơn hết đó là không tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài cũng làm cho thế gian tự cáo về sự công bình khi tỏ bày rằng chính Chúa Cứu Thế Giêsu là ngôi hai con Đức Chúa Trời sanh vào trong thế gian để thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và Ngài đã sống lại và thăng thiên về bên hữu Đức Chúa Cha. Và ai tin nhận lẽ thật này thì được xưng công bình, ai khước từ lẽ thật này thì ở dưới sự phán xét, là sự phán xét trên toàn hệ thống thế gian, là hệ thống dưới quyền của ma quỷ và Satan, và là hệ thống chắc chắn đã bị đoán xét. Và toàn thể thế gian từ ngày sự mặc khải được ban cho đến lúc sự mặc khải chấm dứt, như đã được ghi lại trong toàn bộ Kinh Thánh, thì thế gian tiếp tục chống nghịch lẽ thật được mặc khải giải bày bởi Đức Thánh Linh. Cho nên tội chống nghịch lại với Đức Thánh Linh, từ khước sự mặc khải Ngài ban cho, khinh lờn sự giải bày soi sáng của Chúa, thì Kinh Thánh giải thích rằng đây là tội lỗi không thể tha thứ được, vì một người chỉ có thể được cứu khi được cảm hóa bởi Đức Thánh Linh, được sanh lại trong quyền năng của Thánh Linh, mà từ khước Đức Thánh Linh và công việc của Ngài là từ khước sự cứu rỗi, từ khước ngay ân sủng đã được ban cho để được cứu. Cho nên chính Chúa Cứu Thế Giêsu tuyên bố trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 31, ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Cho nên những người không tin Chúa, những người ở ngoài Chúa, chống nghịch Đức Thánh Linh luôn luôn, và những người trong Chúa có những khi làm Đức Thánh Linh buồn và dập tắt Đức Thánh Linh. Cho nên khi Chúa Cứu Thế Giêsu hạ sanh làm người, coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự không cần nắm giữ, và hạ mình xuống, từ bỏ mình đi, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, thì Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba của ba ngôi Đức Chúa Trời, cũng đồng công với Đức Chúa Con là ngôi hai. Khi Ngài nhịn nhục thi hành công việc dài lâu với con người chống nghịch, vô tâm, phạm thượng, thì ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm cũng là ngày mà Đức Thánh Linh hoàn tất mọi công việc trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa Cứu Thế Giêsu tuyên bố rằng, này ta đến mau chóng, thì Đức Thánh Linh đồng lòng đáp ứng tuyên rao, hãy đến. Hơn nữa, khía cạnh tích cực của công việc Đức Thánh Linh là đem sự vinh hiển đến cho Chúa Cứu Thế Giêsu ngôi hai. Khi Ngài lấy lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giêsu rao bảo cho những người thuộc về Chúa là những người đã tin nhận Ngài. Theo như Phúc Âm Giăng đoạn 16 câu 14 mà chúng ta vừa nghe đọc, thì ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm cũng là ngày vinh hiển của chiên con, và cũng là ngày Đức Thánh Linh làm hoàn tất mọi công việc của Ngài trong lòng các thánh đồ. Vì bây giờ chiên con đã được vinh hiển giữa vòng hội thánh, cho nên khi Chúa Cứu Thế Giêsu tuyên bố rằng, này ta đến mau chóng, thì Thánh Linh và vợ mới là hội thánh cũng đồng lòng tuyên rao, xin hãy đến. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Và hội thánh thật của Chúa Cứu Thế Giêsu trong toàn lịch sử cũng đã cầu nguyện, chờ đợi, đặt niềm trông cậy hy vọng nơi ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Và theo lời Chúa dạy, con dân Chúa đã sống sẵn sàng, trực sẵn, chờ ngày gặp Chúa trên không trung để được cùng ở với Chúa đời đời luôn luôn. Và trong tiến trình ngày Chúa tái lâm, Chúa cũng sẽ đến các hội thánh lên không trung để cùng Chúa dự tiệc cưới chiên con ở trên trời. Thì đây là ngày mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ trong thơ Roma đoạn thứ 8 câu thứ 21 là ngày tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Là ngày mà sự làm con nuôi được hoàn tất, tức là ngày cứu chuộc thân thể được vẹn thành khi Chúa biến hóa thân thể hay chết của chúng ta thành thân thể không hay chết, biến hóa sự hay hư nát ra sự không hay hư nát để thân thể cùng với linh hồn được ở trong sự vinh hiển với Chúa đời đời muôn thu. Đó là nguồn trông cậy sống cho hội thánh trong suốt sự hiện hữu của mình từ lúc được thành lập cho đến lúc được cất lên trên không trung. Cho nên khi Chúa Cứu Thế Giêsu tuyên bố rằng, này ta đến mau chóng, thì hội thánh trong sự cảm hóa của Đức Thánh Linh thành tâm thưa với Chúa rằng, lại Chúa Giêsu, xin hãy đến. Maranatha, xin Chúa đến. Ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm là hy vọng nhị màu cho hội thánh, vì hội thánh đã sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Và trong ngày của tiệc cưới chiên con, thì chính Chúa sẽ tỏ hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài, xứng đáng cách toàn vẹn cho Chúa. Và ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm là ngày hội thánh bước vào kinh nghiệm liên hệ đời đời với Chúa. Và lời tuyên bố sẽ được thành tựu rằng đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Những lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm định nghĩa hội thánh thật của Chúa, nghĩa là định nghĩa những ai thuộc riêng về Ngài. Như sứ đồ Phaolô đã viết về hội thánh trong Ti-mô-thê nhì đoạn 4 câu 8 và định nghĩa cộng đồng hội thánh là của những người yêu mến sự hiện ra của Chúa Cứu Thế Giêsu, yêu mến sự tái lâm của chính Chúa. Sống động luôn luôn với sự móc nối đến ngày Chúa tái lâm vinh hiển, vì đây chính là định nghĩa của hội thánh là những người yêu mến sự hiện ra của Chúa Giêsu. Cho nên một lần nữa, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố rằng, này ta đến mau chóng, thì Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, hãy đến. Đó là khía cạnh đầu tiên của lời mời gọi cuối cùng trong sách Khải Huyền. Đối tượng là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự mời gọi đến từ Đức Thánh Linh và vợ mới là Hội Thánh. Và lời mời hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa tuyên bố, này ta đến mau chóng, thì sự đáp ứng là, hãy đến, xin Chúa đến. Nhưng có một khía cạnh thứ hai trong lời mời gọi cuối cùng của sách Khải Huyền. Như lời sứ đồ Giăng đã ghi lại phần kế tiếp trong câu số 17. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Ở đây lời mời có sự thay đổi và chuyển hướng về nhân vật tuyên rao hãy đến và đối tượng của lời tuyên rao hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Kẻ nào nghe là ai? Ai là người nói hãy đến? Trong nội dung của sách Khải Huyền, chúng ta có thể nối kết rằng kẻ nào nghe ở đây chính là Hội Thánh. Vì trong đoạn 2 và đoạn 3 của sách Khải Huyền, trong 7 thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh đều kết luận rằng, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng. 7 lần lời tuyên bố, ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Khải Huyền đoạn 2 câu 7, câu 11, 17 và 29, và đoạn 3 câu 6, 13 và 22. Hội thánh thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu nghe được lời lẽ thật từ nơi Chúa qua Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh cũng thường xuyên nói về những người không tin, là những người có tai mà không nghe được, có mắt mà không thấy được. Hội thánh thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cộng đồng nghe được lời Chúa trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nhưng tại sao có sự khác biệt của phần đầu câu thứ 17, Thánh Linh và vợ mới cùng nói hãy đến, thì chúng ta cũng đã thiết lập vợ mới ở đây chính là hội thánh. Và phần thứ hai của câu số 17, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến, và kẻ nào nghe trong phần này cũng được xác định là chính hội thánh. Lý do đơn giản là vì lời kêu gọi hãy đến có hai đối tượng khác nhau. Khi Thánh Linh và vợ mới cùng nói hãy đến, thì đối tượng là đáp ứng với Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài tuyên bố, này ta đến mau chóng. Nhưng đối tượng trong phần thứ hai của hội thánh, khi tuyên rao lời mời gọi hãy đến, thì đối tượng là người chưa tin Chúa, là những người cần Chúa. Và nối kết trực tiếp với phần số 3 cũng trong câu 17, đó là ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Ở đây trong chi tiết này giúp chúng ta hiểu được chỗ đứng cần thiết của hội thánh dưới lãnh đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Một bên, để đáp ứng với chính Chúa trong ngày Chúa trở lại, thì hội thánh tỏ bày lòng mong đợi chờ trông, khắc khoải nôn nã như người vợ mới chờ chồng. Nhưng phía bên kia là trách nhiệm và sứ mệnh được giao phó cho hội thánh, đó là tuyên rao ngày Chúa tái lâm. Ai thuộc về hội thánh, ai hiểu lãnh đạo Chúa tái lâm, ai đã am tường những lời mặc khải đã được ban cho trong sách Khải Huyền này, thì có trách nhiệm để tuyên rao lãnh đạo ngày Chúa sắp đến. Nghĩa là hội thánh không thể chờ đợi Chúa cách âm thầm, không thể chỉ đặt hy vọng trong Chúa cho riêng mình mà thôi. Ai là người tin Chúa thật, ai là người trông đợi Chúa thật, thì bày tỏ sự trông đợi đó, sự hy vọng đó qua trách nhiệm rao giảng ngày Chúa tái lâm. Cho nên ai không dự phần trong sự rao giảng ngày Chúa tái lâm, thì cũng bày tỏ cách rõ ràng rằng mình không trông đợi ngày Chúa đến, hay là không sống trong hy vọng nhiệm màu mà Chúa đã ban cho hội thánh. Và nếu trách nhiệm này hoàn toàn không thấy thi hành trong đời sống của một người, thì cũng không khó để mà kết luận là người đó không thuộc về hội thánh, không thuộc về cộng đồng của những người có tai mà nghe lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Vì kẻ nào nghe thì cũng hãy nói rằng, hãy đến. Kẻ nào nghe, kẻ nào tin thì tuyên rao và chia sẻ lẽ đạo Chúa tái lâm. Và sứ điệp về ngày Chúa tái lâm là sứ điệp của sự cứu rỗi. Ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Đây là hình ảnh Kinh Thánh dùng thường xuyên để nói về tội nhân cần Chúa, những người nhận biết tình trạng tội lỗi của mình trước mặt Chúa và khẩn trương tìm kiếm giải pháp mà mình không thể tự thực hiện. Thì đây là sứ điệp của ân sủng cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 55 câu 1. Hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Đây cũng là sứ điệp chính Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên rao khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Giăng đoạn 7 câu 37. Nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Và cũng trong sách Khải Huyền, khi nói về trời mới đất mới và thành Jerusalem mới từ trên trời mà xuống, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu tổng kết nguyên tắc cứu rỗi qua sự đáp ứng của ân sủng mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Đoạn 21 câu 6, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng, Kẻ nào khác ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho, nhưng không, kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Như vậy trong phần kết luận của sách Khải Huyền, câu số 17 chứa đựng lời mời gọi cuối cùng. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Đây là ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Sau khi đã ban cho tất cả mọi chi tiết của sự mặc khải trong sách Khải Huyền cũng như trong toàn bộ Kinh Thánh, thì lời mời cuối cùng ban cho người chưa tin đó là hãy đến, ai khác khá đến, ai muốn khá nhận lấy sự sống đời đời mà Chúa ban cho cách nhưng không trong con Ngài là Chúa Christ Jesus. Đồng thời trong lời mời gọi cuối cùng này đặt để hội thánh Chúa, mỗi một chúng ta là người tin Chúa vào trong chỗ đứng rất đặc thù và rất quan trọng. Đó là một bên sống chờ trong Chúa cùng với Đức Thánh Linh và trong cộng đồng hội thánh thưa với Chúa rằng Chúa đã phán, này ta đến mau chóng, xin Chúa đến, xin Chúa đến mau chóng. Nhưng cũng sống động trong khía cạnh thứ hai, đó là trách nhiệm rao giảng tin lành, cứu người ra khỏi sự đoán xét chắc chắn hầu đến. Ai là người nghe hiểu lẽ đạo mặc khải của ngày Chúa tái lâm thì phải sống, mang trách nhiệm tuyên rao tin lành cứu rỗi. Hãy đến, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, xin mau đến. Những người nào khác, những người nào chưa được cứu, những người đang đối diện với sự phán xét đời đời, hãy đến cùng Chúa Giêsu. Và câu hỏi cho những người có thể nghe, quý vị đang sống động trong chỗ đặc thù Chúa đặt để ra sao?
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Tin chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh.